SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi trở lại cùng quý vị để mang đến không khí của Euro 2024, cúp vô địch các quốc gia châu Âu. Năm nay đã khởi động rồi và phải nói rằng đúng như kỳ vọng của rất nhiều người. Tất nhiên nó còn có vấn đề này vấn đề khác về mặt chính trị xã hội của khu vực châu Âu trong cuộc chiến Ukraine, nhưng cũng không vì thế mà giải đấu này kém hấp dẫn một chút nào. Thậm chí nó còn có những cái điểm chúng ta còn đáng quan tâm hơn rất nhiều. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc là chúng ta cũng không nói quá đâu khi mà Euro đã khởi động lại và nó vô cùng sôi động và kịch tính nữa. Đặc biệt, nó có những cái dấu ấn ngay từ cái vòng đấu đầu tiên, phải không anh?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Thì trong những cái trận đấu mà đã diễn ra thì tôi thấy rằng là các trận đấu đều diễn ra rất là sôi nổi, kịch tính, và một cái điều quan trọng nhất là ngoại trừ cái trận đấu mở màn giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Scotland thì các trận đấu đều diễn ra là rất là cân bằng, tức là không có một đội bóng nào hoàn toàn lấn lướt đối phương cả, và đội bóng nào cũng có cái điểm mạnh được của mình, đội bóng nào cũng có tạo ra các cơ hội trong các trận đấu. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ tới thời điểm này thì đây là rất là nhiều, không chỉ ý kiến riêng của cá nhân của tôi mà rất là nhiều ý kiến của các cái bình luận viên, các cái chuyên gia, là tới thời điểm này thì có lẽ đây là cái giải đấu mà giải bóng đá quốc tế mà đã khởi động hay nhất và có thể nói là kịch tính nhất tới thời điểm này.
Vâng, khi mà nói tới kịch tính thì người ta nhìn thấy ngay cái trận đấu đầu tiên, ai cũng kỳ vọng tất nhiên rồi quốc gia chủ nhà Đức sẽ giành được chiến thắng. Nhưng mà cái chiến thắng đến 5-1 thì khiến cho báo chí cũng khá là ấn tượng đây anh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rồi, Scotland lĩnh một thẻ đỏ. Và cái trận đấu này, liệu trong cái bảng đấu này thì Đức có gọi là bất bại, hoặc là Đức có thực sự sẽ thể hiện được cái năng lực của họ để như họ nói đó, sẽ vô địch ngay trên sân nhà năm nay không ạ?
Vâng, Đức được thi đấu trên sân nhà với một cái đội hình rất là tốt, có đồng đều, sự phối hợp rất là tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Thì như tôi đã nói ở trong chương trình trước thì là một trong những ứng cử viên giành chức vô địch. Thế nhưng mà cái chiến thắng mà 5-0 trước đội tuyển Scotland thì theo tôi nghĩ thì nó cũng là phản ánh đúng cái chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ còn quá sớm để có thể hiểu rõ về năng lực của đội tuyển Đức trong cái giải đấu này, bởi vì Scotland thì thực sự không phải là đội bóng kém. Thế nhưng mà trong cái trận đấu đấy thì Scotland theo tôi nghĩ đã gặp hai cái sai lầm. Thì cái sai lầm đầu tiên đó là về lối chơi. Thì theo tôi nghĩ ra quân trước đội bóng chủ nhà thì theo tôi nghĩ cái việc đầu tiên mà nếu mà tôi là huấn luyện viên của Scotland thì sẽ lựa chọn một lối chơi phòng ngự phản công và ít nhất là cố gắng giữ được kết quả hòa sau hiệp 1. Để đến hiệp 2 thì các cái đội chủ nhà thông thường sẽ nôn nóng, đúng không ạ? Và khán giả nhà cũng sẽ nôn nóng và sẽ có những phút gọi là lo lắng. Thì đây là cái lúc mà có thể phản công. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ Scotland lại đưa ra một cái chiến thuật là theo tôi nghĩ là chơi đối công ngay từ đầu để phủ đầu và nghĩ rằng đội tuyển Đức sẽ bị lo lắng và hơi bị bất an. Thế nhưng mà chiến thuật đó thì đã có thể nói là đã bị thất bại ngay 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 rất là chóng vánh. Và điều điều quan trọng ở đây là trong cái đội hình của Scotland xuất phát thì tôi thấy là họ chơi với đội hình 4-4-2, mà lẽ ra họ nên chơi đội hình 4-5-1 hoặc là 4-3-3 để mạnh hơn về phòng ngự, bởi vì điểm mạnh của Scotland không phải là tấn công mà điểm mạnh của Scotland là phòng ngự. Thì cái yếu tố đầu tiên theo tôi nghĩ nó là sai lầm về chiến thuật và cái lối chơi. Cái yếu tố thứ hai mà khiến cho đội tuyển Đức thắng mà rất là tốt đó chính là cái việc mà Scotland bị thẻ đỏ ngay từ hiệp 1, cuối hiệp 1. Thì cái thẻ đỏ này đã khiến cho Scotland khó có thể thay đổi được cục diện và tình thế trong hiệp 2. Nên chính vì thế mà Đức đã có một trận thắng như chẻ tre trong cái trận mở màn. Thế nhưng mà nó chúng ta chưa được nói lên được nhiều về năng lực của đội tuyển Đức trong giải đấu này. Ở bảng đấu của Đức thì hai đội bóng còn lại là Thụy Sĩ và Hungary thì là hai đội bóng khá là cân bằng. Thế nhưng mà về mặt chất lượng và về mặt chất lượng và thì theo tôi nghĩ là không bằng Đức, và Đức thì theo tôi nghĩ sẽ vẫn giành vé trực tiếp đi trước, và nếu như họ thắng cái trận đấu sau thì cái trận đấu cuối cùng họ có thể thả lỏng hơn một chút để giữ những cái cầu thủ quan trọng trong cho cái vòng đấu sau.
Vâng, nếu mà nói về cái bảng đấu đó thì đúng là khó so được với Đức, nhưng các đội bóng khác thì lại khá là cân bằng, và đây cũng là những gì đã diễn ra ở cái vòng đấu đầu tiên này thưa anh.
Vâng, có thể nói là trong các cái trận đấu đầu tiên thì diễn ra thì khá là cân bằng, và có theo tôi nghĩ là các cái đội bóng được tổ chức rất là tốt. Thì tới thời điểm này thì cái đội bóng mà theo tôi nghĩ là ấn tượng nhất đối với các cái trong cái giải đấu này đó chính là đội tuyển Tây Ban Nha, khi mà họ có một cái chiến thắng rất là giòn giã trước Croatia với tỷ số là 3-0. Thế nhưng mà thực sự nếu chúng ta theo dõi cái trận đấu này thì chúng ta thấy rằng là cái trận đấu này cũng khá cân bằng, cả hai bên đều tạo ra được nhiều cơ hội. Thế nhưng mà Tây Ban Nha thì chỉ là đội bóng mà kết thúc được những cơ hội tốt hơn, và theo tôi nghĩ thì một phần nào đó thì Croatia vẫn chưa thực sự các cầu thủ vẫn chưa thực sự chuẩn bị tốt nhất có thể cho cái trận đấu này. Thì tới thời điểm này thì sau cái trận thắng chiến thắng gọi là trước Croatia với tỷ số là 3-0 thì có thể nói là rất là nhiều người làm bóng đá chuyên môn thì cho rằng là Spain là một ứng cử viên nặng ký giành chức cho chức vô địch. Thì tôi đồng ý là đội tuyển Tây Ban Nha là có sự kết hợp rất đồng đều giữa kinh nghiệm và sức trẻ và sự sáng tạo. Họ có một bộ khung rất là tốt, như là ở vị trí thủ môn thì chúng ta có thủ môn Unai Simon này, ở trung vệ thì chúng ta có Nacho này của Real Madrid này, rồi là ở tiền vệ trung tâm thì chúng ta có Rodri, tiền đạo thì chúng ta có đội trưởng là Morata này, và xung quanh họ thì là những cầu thủ trẻ, những ngôi sao đang lên như là Pedri này, Lamine Yamal này, rồi là Nico Williams này. Thì có thể nói là Tây Ban Nha có sự kết hợp rất là tốt giữa kinh nghiệm, sức trẻ và có một bộ khung rất là tốt. Cái câu hỏi lớn nhất là liệu họ có đi được xa hay không, và họ có phải thực sự là các ứng cử viên giành chức vô địch cho chức vô địch hay không. Thì theo tôi nghĩ thì các cái đội vô địch thông thường là họ không chơi tưng bừng ngay từ đầu, vì có một điều là khi mà chúng ta các cái cầu thủ mà chơi tưng bừng ngay từ đầu thì theo tôi nghĩ là đối thủ rất dễ tìm ra điểm yếu và rất dễ là tìm ra cách để hóa giải cái lối chơi của mình. Ví dụ như trong những cái trận đấu sau chẳng hạn thì gặp những đối thủ khác chẳng hạn thì ví dụ Tây Ban Nha khi mà về gặp Ý hay để gặp Albania chẳng hạn thì những cái ngôi sao mà gọi là làm mưa làm gió trong trận đấu đầu tiên như là Nico Williams hay là Lamine Yamal rất là khó có thể có khoảng trống để sử dụng như trong cái trận đấu gặp Croatia. Còn về phần Croatia thì theo tôi nghĩ đây là một cái bài học cảnh tỉnh cho họ. Thì cái đội hình của Croatia thì theo tôi nghĩ là những cái bộ khung của họ thì họ vẫn giữ được từ năm 2018, tức là World Cup năm 2018 khi họ vào chung kết. Nhưng điều nó là bộ khung này đã già đi rất là nhiều. Họ có những cầu thủ trẻ nhưng tôi cảm giác những chất lượng những cầu thủ trẻ nó chưa được tương xứng với những cái cầu thủ mà già đi. Thế nhưng mà Croatia thì họ có một bề dày kinh nghiệm mà theo tôi nghĩ thì họ vẫn có cơ hội đi đi sâu và đi xa, và có lẽ cái thất bại đầu tiên trong trận gặp Tây Ban Nha lại là một bài học cảnh tỉnh rất là tốt cho đội bóng này.
Vâng, anh vừa nói tới Croatia, cái đội bóng này thì cũng rất là khó lường đấy. Ở khu vực châu Âu thì thường xuyên là các giải đấu là như vậy. Và anh cũng nói tới tên của đội tuyển mà lúc đầu người ta thấy là rất khó khăn trong cái giải năm nay. Và đúng là khi trận đấu đấy diễn ra, Ý gặp Albania thì nó khó khăn ngay từ những giây đầu tiên. Tôi nói là giây thứ 28 khi mà Ý tự nhiên ném một quả ném biên về để tặng cho Albania một cái cơ hội để mở đầu cái trận đấu này bằng một bàn thắng vô cùng sớm, mà rất có thể nó sẽ là sớm nhất nhì trong cái giải năm nay, chưa biết được bởi vì giải mới diễn ra thôi. Giây thứ 28 là đã có cơ hội rồi. Anh nhận định như thế nào về đội tuyển Ý? Họ cũng thường xuyên là khởi đầu rất chậm chạp đấy anh ạ.
Vâng, theo tôi nghĩ thì trên giấy tờ thì đội tuyển, thứ nhất là đội tuyển Ý là đội tuyển đương kim vô địch, và thứ hai nữa là thì họ vẫn có các cái cầu thủ rất là tốt, rất là chất lượng. Ví dụ như là ở tuyến giữa thì họ có Barella, rồi ở hàng công thì họ vẫn có những ngôi sao như là Chiesa, rồi và chúng ta đã thấy rằng là sau cái bàn thua từ rất sớm trước đội tuyển Albania thì đội tuyển Ý đã thay đổi bộ mặt và thi đấu rất là hay. Nhưng mà chính cái trận đấu giữa Ý và Albania này cho ta thấy rằng là Albania được đánh giá thấp hơn đội tuyển Ý. Thế nhưng mà chúng ta thấy là không hề dễ dàng để cho Ý hoàn toàn có thể lấn lướt Albania được, và ngay cả những đội bóng yếu như là Albania được cho là yếu đi thì họ vẫn có tổ chức tốt, và đấy, họ ghi được bàn thắng từ rất là sớm. Và chúng ta thấy rằng là ở những cái trận đấu ở Euro ở đỉnh cao như thế này thì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi có thể dẫn đến bàn thắng. Chúng ta thấy là ở trong cái trận đấu giữa Ý và Albania này thì ngay có đoạn ném biên về của Di Marco thì cầu thủ của Albania đã chấp cơ hội rất là dễ, rất là tốt này. Thế xong rồi chúng ta thấy, nhưng mà trong cái trận đấu này thì đội tuyển Ý có một bài phối hợp đá phạt góc, đúng không ạ? Tức là chúng ta nhìn cái bài phạt góc, cái bàn thắng đầu tiên, bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển Ý, chúng ta thấy rằng là hai cầu thủ của Ý phối hợp thì xong rồi treo bóng về góc xa của khung thành và xong đấy để cho tiền đạo hoặc là hậu vệ của đội tuyển Ý đánh đầu vào. Thế nhưng mà tôi đã nói là ở cái giải đấu này các đội bóng được tổ chức rất là tốt, thì sau khi cái bài đá phạt góc này được phát hiện ra thì ngay lập tức Albania đã tìm cách để hóa giải, và trong hiệp 2 thì các bạn thấy là có một pha phối hợp tương tự như thế. Thế nhưng mà Albania đã cử các cầu thủ cao hơn đứng ở phía xa của cầu gôn để ngăn chặn cái quả phạt góc của đội tuyển Ý. Chúng ta thấy rằng là ngay cả đội bóng yếu như Albania họ cũng có những cái điều chỉnh chiến thuật rất là tốt, họ có tổ chức rất là tốt và có ngay lập tức trong họ có điều chỉnh chiến thuật để hóa giải lối chơi của đối phương. Rồi chúng ta thấy trong trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Ba Lan đó, thì Hà Lan chơi phòng ngự bằng phạt góc là họ phòng ngự bằng zone, tức là phòng ngự khu vực thay vì là kèm chặt đối thủ. Thì ngay lập tức Ba Lan, cái quả mà ghi bàn mở bàn của Ba Lan là ngay lập tức mà cầu thủ của Ba Lan tận dụng rất tốt cái điểm yếu này của hàng phòng ngự của Hà Lan là phòng ngự khu vực, đặc biệt là trong những tình huống bóng chết. Thì ta thấy rằng là cầu thủ của Ba Lan đứng ở giữa hai trung vệ của Hà Lan, hai cầu thủ hậu vệ của Hà Lan là Dumfries và Van Dijk, và đánh đầu rất là dễ dàng để ghi bàn. Thì ngay sau những cái chúng ta chỉ có một sai lầm thì đã dẫn đến bàn thắng. Thế nhưng mà ngay sau đấy thì đội tuyển Hà Lan đã có một số điều chỉnh để cho những cái quả phạt góc của Ba Lan không còn nguy hiểm như trước nữa. Rồi ngay trận đấu giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Spain thì chúng ta thấy rằng là những cái sai lầm rất là nhỏ thôi của Croatia thì đều dẫn đến những bàn thắng của Tây Ban Nha, và điều này cho thấy rằng là giải đấu Euro năm nay thực sự là rất là chất lượng tới thời điểm này.
Vâng, và chúng ta thấy rằng là một trong những đội tuyển với cái giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mà chúng ta thường xuyên bình luận mỗi tuần, đó là đội tuyển Anh. Họ cũng xuất phát giải đấu này khá là chậm chạp nếu mà nhìn vào tỷ số. Nhưng rồi có cái điều gì đáng để mà kỳ vọng vào cái sự xuất phát chậm chạp như thế này không thưa anh?
Vâng, thì theo tôi nghĩ tới thời điểm này những đội bóng lớn thì trong đấy có ba đội bóng mà tôi nói là họ khởi đầu khá là chậm chạp như đội tuyển Anh này, đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Ý, thì họ khởi đầu chậm chạp. Thế nhưng mà chúng ta nhìn lại ba đối thủ của đội tuyển Anh, Hà Lan và đội tuyển Ý thì chúng ta thấy có đội tuyển Serbia này, có đội tuyển Albania và đội tuyển Ba Lan. Thì đây không phải là những đội bóng yếu kém, và đây là những đội bóng thực sự là họ cũng có những ngôi sao của riêng mình và họ cũng được tổ chức rất là tốt. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ là những cái khởi đầu chậm chạp của những đội bóng lớn thì theo tôi nghĩ một phần là do chất lượng đối thủ cũng đã tăng cao hơn rất là nhiều, và cái phần thứ hai nữa là họ, những cái đội bóng lớn họ không tung hết bài ra ngay từ đầu. Thực sự họ muốn giành chiến thắng nhưng mà họ không, theo tôi nghĩ là họ chưa tung hết bài ra, bởi vì giải đấu này để đi đến chức vô địch thì họ phải thi đấu 7 trận đấu. Và chính vì thế mà nó là một cuộc đua marathon mà các đội bóng cần phải giữ sức và đội hình không bị sứt mẻ và chấn thương cho đến những cái trận đấu cuối cùng. Nên theo tôi nghĩ cái việc mà Anh, Hà Lan và đội tuyển Ý khởi đầu chậm chạp là hai lý do, là do chất lượng đối thủ và thực sự là họ cũng muốn khởi động một cách từ từ để không tung hết tất cả những bài chiến thuật quan trọng nhất của mình, nếu không thì sẽ bị đối thủ bắt bài trong những cái trận đấu ở vòng sau và ở những trận đấu còn lại của vòng bảng và những trận đấu đối loại trực tiếp.
Và quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, chúng ta cháy cùng giải đấu Euro 2024 với các trận đấu rất là hay. Và khi nói tới các trận đấu thì không thể quên rằng trong đội hình của mỗi đội tuyển tham gia giải đấu châu Âu năm nay có những cầu thủ còn rất trẻ mà phải nói rằng là họ đang tỏa sáng rất là sớm. Và dường như bóng đá châu Âu đã có những sự thay đổi nhất định từ các đội hình khác nhau. Chúng ta nói tới các tài năng trẻ ở giải đấu này thưa anh.
Vâng, có thể nói tới thời điểm này thì một trong những cái điểm sáng nhất của giải đấu này đó chính là những tài năng trẻ, thể hiện màn trình diễn của các tài năng trẻ ở giải đấu này. Thì tôi thấy rằng là một thế hệ vàng mới của bóng đá thế giới, không chỉ của bóng đá châu Âu mà của bóng đá thế giới đang bắt đầu nở rộ, và đây là thế hệ vàng mà chúng ta sẽ được chứng kiến trong 5 đến 10 năm tới. Đúng không? Chúng ta đã chứng kiến Ronaldo, rồi là Messi, hay là Toni Kroos, hay là Luka Modric, hay là Mbappe, rồi là trong những năm trở lại đây. Thế nhưng mà cái thế hệ vàng mà đang thi đấu ở giải Euro này sẽ là thế hệ vàng của bóng đá châu Âu trong 5 đến 10 năm tới mà chúng ta sẽ còn nhắc đến rất là nhiều. Ở trong một trận mở màn thì chúng ta thấy được hai tài năng trẻ của đội tuyển Đức là Florian Wirtz và Jamal Musiala. Cả hai tài năng này thì đều là 21 tuổi và đều thi đấu ở những vị trí tấn công rất là hay. Có thể nói là đây chính là hai cái trụ cột của đội tuyển Đức trong thời gian tới. Còn đội tuyển Tây Ban Nha thì chúng ta thấy rồi, chúng ta có Nico Williams, cầu thủ tiền đạo đá cánh trái. Chúng ta có Hamel Lamine Jamal là cầu thủ 16 tuổi đá cánh phải. Chúng ta có Pedri 21 tuổi đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thì có thể nói Tây Ban Nha có bộ khung rất là bền, rất là nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng mà các cầu thủ trẻ xoay quanh họ thì rất là tài năng. Đội tuyển Anh thì chúng ta có Jude Bellingham 20 tuổi, rồi là có Kobe Mino 19 tuổi, đúng không? Thì đây là những cái tài năng mà chúng ta sẽ được xem trình diễn trong vài năm tới của bóng đá Anh. Ở tuyển Hà Lan thì chúng ta có Harvey Simon, cầu thủ đá tiền vệ tiền đạo cánh phải, và có một cầu thủ mà chưa được ra sân trong trận đấu đầu tiên, đó là Jan Madsen, là cầu thủ cũng thi đấu rất là hay trong màu áo của Borussia Dortmund. Ở trong cái mùa giải năm nay, anh theo tôi nghĩ là trong những cái trận vòng đấu vòng sau thì anh sẽ được tung ra. Và theo tôi nghĩ đấy, như đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Anh, họ còn rất nhiều các gương mặt ở trên ghế dự bị mà họ chưa đưa ra, bởi vì họ còn muốn có bất ngờ cho những cái trận đấu ở vòng sau nữa. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha thì chúng ta có Hao Neves, chúng ta xem cầu thủ này trong hai hôm tới. Ở đội tuyển Pháp thì có rất nhiều tài năng trẻ, chúng ta có Camavinga đá vị trí tiền vệ trung tâm, rồi Zaire Emery và Bakola là những cầu thủ tiền đạo rất là hay. Thì có thể nói là đây là những cầu thủ mà tôi điểm tên đều dưới 21 tuổi và họ sẽ là những ngôi sao của bóng đá thế giới trong 5 đến 10 năm tới.
Vâng, và trước mặt chúng ta sẽ là lượt đấu tiếp theo, nó sẽ mở màn vào 11 giờ tối nay theo giờ của Úc. Thì trong những cái cặp đấu này chúng ta có thể hướng tới những trận đấu nào thưa anh?
Vâng, 11 giờ tối nay thì chúng ta có trận đấu giữa Romania và Ukraine. Yeah. Thì thực sự là các cầu thủ của Ukraine theo tôi nghĩ là họ sẽ thi đấu hết mình vì những gì đang xảy ra ở nước nhà, và theo tôi nghĩ thì có lẽ các cầu thủ của Ukraine sẽ giành được một chiến thắng. Cái trận đấu tiếp theo nữa là trận đấu giữa đội tuyển vào lúc 2 giờ sáng là đội tuyển Bỉ và đội tuyển Slovakia, thì đội tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn. Mà cái trận đấu mà theo tôi nghĩ mọi người muốn xem nhất là trận đấu giữa đội tuyển Áo và đội tuyển Pháp. Thì đội tuyển Pháp thì là thực sự là ứng cử viên trong vòng chung vô địch rồi, chúng ta không nói làm gì. Thế nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ xem đội tuyển Pháp thi đấu như thế nào trước một đội tuyển Áo đang lên. Và vấn đề là cái người mà huấn luyện viên cho đội tuyển Áo ấy, Ralf Rangnick ấy, thì là huấn luyện viên thực sự là một trong những người mà am hiểu nhất về bóng đá ở châu Âu. Và khi mà chuyển về huấn luyện đội tuyển Áo thì ông đã thực sự làm thay mặt về cái lối chơi của đội tuyển Áo, và đội tuyển Áo cũng có những cái tài năng của riêng mình. Nên chính vì thế cái trận đấu vào 5 giờ sáng ngày mai giữa Áo và Pháp là một trận đấu rất là đáng xem. Thế còn đâu ở trong hai cái trận đấu còn lại của vòng bảng cuối cùng ấy, bằng F, chúng ta sẽ có trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Thì đây là hai đội bóng mà thực sự là ẩn số, thì chúng ta cũng chưa biết rằng là họ sẽ thi đấu như thế nào. Và trận đấu cuối cùng là trận đấu giữa Bồ Đào Nha, ứng cử viên giành chức vô địch, gặp đội tuyển Séc.
Và người ta sẽ kỳ vọng vào những ngôi sao đang lên cũng như những ngôi sao vẫn còn thi đấu trong các màu cờ sắc áo. Rất có thể Bồ Đào Nha vẫn là một cái tên mà đáng sợ trong cái vòng đấu sắp tới đây. Và đặc biệt sự hấp dẫn của trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Áo cũng đang chờ đợi quý vị. cùng với tinh thần chiến đấu của Ukraine trên sân đấu của châu 2024 trước đội tuyển Romania. Tất cả chúng ta sẽ được theo dõi và chúng tôi sẽ tiếp tục bình luận đến quý vị trong tạp chí thể thao tiếp theo. Một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình.
Vâng, xin chào Sương Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.